Theo như chương trình thì của buổi tối ngày hôm nay, thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cái phương pháp là ngồi thiền. Ngồi thiền đây thì bước đầu tiên thì thầy dạy cho chúng ta cái phương pháp mà ngồi thiền để tĩnh tâm thôi. Ngồi thiền tĩnh tâm thôi chứ chưa phải là ngồi thiền sâu ở trong nhà Phật. Nếu ngồi thiền sâu ở trong nhà Phật đó thì các phương pháp gồm có là điều hòa về, đầu tiên là điều hòa về thân thể này, thứ hai là điều hòa về hơi thở này, thứ ba là điều hòa về tâm này. Đấy, ba cái điều hòa này, thân thể, hơi thở và tâm, ba cái này nó phải kết hợp nhuần nhuyễn với nhau thì mới thiền sâu trong Phật giáo được. Toàn là bây giờ thì dạy các con là cái phương pháp đầu tiên để chúng ta tĩnh tâm, nó đơn giản hơn. Thiền tĩnh tâm thì nó đơn giản hơn để sau này thì khi mà chúng ta chuẩn bị cho khóa học hành, thi cử gì mà nó căng thẳng đầu óc ấy, thì chúng ta học cái phương pháp ngồi thiền này khoảng 15 cho đến 20 phút để tĩnh tâm thì rất là tốt. Các bạn ở dưới hơi xa nhỉ, có thể ngồi gần vào nhau một chút, cách một hàng gạch một, mà có thể như thế này thì tí nữa ngồi thì mới được. Thầy mới đi kiểm tra bạn nào ngủ gật thì mới tí nữa là sẽ có một cái thước rất là to. Không, ở trong nhà thiền á, khi mà học ngồi thiền nó khác với cái lúc ngồi nghe giảng lúc trưa. Lúc chiều nay ngồi nghe giảng khác, mà học ngồi thiền thì thầy vác một cái gậy thật to thật dài. Trong đấy gọi là nhà thiền ấy, gọi là thiền bảng. Thiền bảng khi mà cái vị thiền sư á, cái vác trên vai này, đi thứ ai mà ngồi lưng mà không thẳng này, họ gõ cho một cái thật mạnh. Ai mà ngủ gật á, đến họ giáp vào lần đầu tiên là cảnh cáo, lần thứ hai là gõ cho một cái tỉnh ngủ thì thôi. Đấy là gọi là thiền bản. Thế bây giờ thì chắc là thời gian thì không có nhiều, vì vậy mà thầy nói sơ qua một chút về cái thiền Phật giáo với cái thiền của ngoại đạo. Thì các con biết rằng ở trong thiền thì có rất nhiều cái phương pháp ngồi thiền, kể cả các ngoại đạo, các tôn giáo khác đó, họ cũng có phương pháp ngồi thiền. Nhưng cái phương pháp ngồi thiền của đại đa số các tôn giáo khác ấy, thì cái mục đích cầu của họ ấy, được sinh lên trời đó là cao nhất. Sinh lên trời khi họ mà ở cái trạng thái tâm của họ đạt đến cái cao nhất ở trong tam giới này, là họ đạt được cái định gọi là phi tưởng xứ định. Chúng ta biết là ngày xưa khi Đức Phật mà chưa thành đạo, ngài mới xuất gia, mới cầu đạo trong vòng 5 năm đầu tiên, ngài cũng đi, ngài học với rất nhiều các vị thiền sư ở Ấn Độ lúc bấy giờ. Trong tất cả các vị thiền sư mà Đức Phật lúc đấy là Thái tử Tất Đạt Đa, ngài học đạo, ngài gặp một cái vị thiền sư nổi tiếng nhất lúc bấy giờ, đó là thiền sư Uất Đầu Lam Phất. Thiền sư Uất Đầu Lam Phất có thể ngồi nhập định không ăn không uống ở dưới gốc cây hay là ở trong hang đá ở bãi Tha Ma có đến hàng năm trời, không ăn không uống hàng năm trời mà thiền sư vẫn giữ nguyên được thân thể bình thường như vậy. Và Đức Phật nghe cái tin đó, Đức Phật bây giờ là Thái tử Tất Đạt Đa chưa thành Phật, ngài đến cầu học với ngài Uất Đầu Lam Phất trong khoảng thời gian gần một năm, thì bây giờ Thái tử Tất Đạt Đa là cũng đạt được cái định như vậy. Nhưng mà ngài thấy là đạt được trạng thái định tâm như vậy, cái lúc mà ngồi thiền á thì tâm rất là an lạc, rất là an lạc. Nhưng mà khi xả thiền ra thì cái phiền não nó vẫn dồn về, những cái vi tế phiền não trong cuộc sống nó vẫn chưa hoàn toàn là diệt dứt hết. Thì bây giờ Thái tử mới hỏi sư phụ của mình là Uất Đầu Lam Phất rằng ạ, vậy ngoài cái cảnh giới thiền định này ra thì thầy còn có cảnh giới nào để mà dạy cho chúng con nữa không? thì Uất Đầu Lâm Phất nói rằng á, đây là cái cảnh giới mà cao nhất mà ta đã chứng đắc được trong suốt những năm mà tu hành khổ hạnh ở trong Tuyết Sơn này. Bây giờ nếu mà ông mà còn muốn đi tìm cầu một cái định vượt ra ngoài cái định này thì phải đi sam học một vị thầy khác. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ở trên thế gian này chắc không còn một vị thầy nào mà có thể dạy ông được khỏi cái loại thiền định này nữa. Chỉ có ông tự có thể tìm ra một cái định nào đó, chứ còn trong thế gian này định này là cao nhất rồi đó. Khi nghe Uất Đầu Lâm Phất nói như vậy thì Thái tử Tất Đạt Đa ngài đã lễ tạ Uất Đầu Lâm Phất và đi vào dãy núi Tuyết Sơn, tức là dãy núi Himalaya đó. Và ngài tiếp tục tu hành khổ hạnh ở trong đó 6 năm trời. 6 năm trời thì chúng ta biết rằng á, ngài ở trong kinh sách ngày xưa nói thì chúng tôi không có tin. Nói rằng á, đói ngài chỉ ăn có một hạt mè và khát thì uống nước suối. Một hạt mè và nước suối mà ngài có thể nhịn ăn được hàng tháng trời. Chúng tôi nghĩ rằng làm gì có cái chuyện bình thường ra các con biết chúng ta nhịn để ăn được mấy ngày? 2 ngày? 3 ngày? Theo như y học, khoa học họ bảo nhịn ăn thì được mấy ngày? 1 tuần đúng không? 1 tuần, nhịn ăn thì 1 tuần. Nhịn nước thì được bao nhiêu? 3 ngày thì hết nước thì cơ thể chúng ta khánh kiệt và chết đúng không? Còn nhịn ăn thì tối đa là được 1 tuần, có thể kéo dài hơn một chút nữa đúng không? Cứ cho là 10 ngày đi. Ngày xưa khi mà thầy mới bắt đầu vào đạo á, xuất gia rồi, cạo tóc rồi, đi học trung cấp Phật học rồi, nhưng mà nghe các quý thầy ở trên, các thầy giảng là xưa khi mà Thái tử Đất Đạt Đa và đại sĩ Tuyết Sơn á, ngày khổ hạnh ở trong dãy núi Himalaya, ngày hàng tháng trời chỉ ăn một hạt mè. Và thầy không tin, thầy đứng lên thầy cãi, thầy bảo là các thầy nói như thế thì có hơi là đi quá lên không? Làm gì có chuyện mà con người ta một hạt mè mà sống được 1 tháng? Thế sau này thì thầy mới thấy rằng cái chuyện đấy là cái chuyện có thật. Chuyện có thật. Và bây giờ nó vẫn có một cái phương pháp nhịn ăn và đích thân thầy cũng đã trải nghiệm rồi. Ngày chỉ có uống mỗi một chút nước chanh với mật ong thôi, để cho nó rửa cái ruột của mình thôi, cho nó sạch sẽ để chữa bệnh thôi. Mà thầy cũng đã nhịn được 20 mấy ngày, 23 ngày. Đệ tử của thầy còn nhịn được 49 ngày mà không thấy đói. Với cái phương pháp là gì? Vận khí công và ngồi thiền Vận khí công và ngồi thiền. Mà cứ đến cái bữa đó thay vào bữa ăn đó thì làm vận khí công khoảng 30 phút xong rồi thay cho bữa ăn đó. Và chúng ta thấy lúc nào thấy no và không thấy đói. Mà đặc biệt là làm việc bình thường, vẫn làm việc bình thường, và càng làm việc nặng thì càng khỏe. Các bác, các đệ tử của thầy, cả quản lý đóng gạch này, đi phụ vữa để cho thợ xây bình thường. Thì bây giờ thì thầy mới thấy rằng ngày xưa khi mà Đức Phật còn đang hành Bồ Tát Đạo ở trong dãy núi Himalaya, vì sao mà ngài lại một hạt mè mà được nhịn được cả tháng như vậy? Vì cái năng lượng ấy, trong cơ thể của ngài á, nó không tiêu tốn nhiều. Vì sao? Vì trong tâm khảm của ngài không có phiền não nhiều. Mà không có phiền não, Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Cơ thể của chúng ta chiếm đến 80-85% là gì? Cái calo năng lượng trong cơ thể chúng ta, cái sức thức ăn của chúng ta nó bị tiêu hóa và mất đi, không phải là do hoạt động mà là do phiền não. 80-85% cái calo năng lượng của chúng ta trong cơ thể là do phiền não, do tham sân si mà nó mất đi nhiều đến mức như thế. Còn lại là đuổi nuôi cơ thể chúng ta chỉ 10-15% cho đến 20% là cùng thôi đó. Thế bây giờ xét lại cái khi Đức Phật mà Bồ Tát Thái tử Tất Đạt Đa là vị đại sĩ Tuyết Sơn ở trong rừng ấy, 6 năm trời mà chúng ta biết là thỉnh thoảng thì Ngài mới bắt đầu xả thiền, đi xuống sông để uống bát nước. Và đói thì ăn mấy hạt mè, ăn mấy cái trái, mấy cái rau rừng, mấy trái cây. Và đặc biệt là 6 năm trời Ngài không có đi ra dân và không có nhận bất cứ một miếng cơm nào, một chút thức ăn nào của người dân. Nhưng mà chúng ta biết là cái tấm thân ấy thì mà nó vừa phải thì còn chịu được, nhưng mà quá đáng thì nó cũng không thể chịu được. Cho nên là khi mà đến năm thứ 6 đó, khi mà hành cái tấm thân xác của Ngài 6 năm nhịn ăn như vậy, cái thân thể của Ngài mà gầy còm đến nỗi là 36 thẻ xương sườn nó nhô hết ra ngoài. Các con đi vào chùa mà có thấy, nhất là ai đi chùa Thầy hoặc chùa Tây Phương á, có một cái pho tượng rất là gầy lắm mà 36 thẻ xương sườn. Mà đối với cái pho mà ông Di Lặc mà béo ấy, ông Di Lặc thì ngồi một bên, còn đại sĩ Tuyết Sơn thì ngồi bên rất là gầy. Thì cái đó chính là thờ, cái tôn tượng đó là thờ khi mà gọi là Tuyết Sơn đại sĩ, tức là khi mà Ngài Tất Đạt Đa, Thái tử Tất Đạt Đa đang khổ hạnh ở trong rừng. Thì cái phương pháp ngồi thiền của Thái tử Tất Đạt Đa sau khi kết hợp với 5 cái vị đạo sư nổi tiếng của Ấn Độ lúc bấy giờ, mà đặc biệt là Ngài Uất Đầu Lâm Phất, về cái phương pháp thiền định, Ngài đã đạt được cái phương pháp thiền định chỉ trong vòng có 8 tháng. Cái phương pháp thiền định phi tưởng xứ. Cái phương pháp thiền định này các con biết rằng á, nó có một cái năng lực vô cùng là lớn mạnh. Cái năng lực này đặc biệt là gì? Ở trong kinh của Đức Phật nói, khi mà người nhập cái thiền định này thì người ta muốn giữ cái tấm thân đó thậm chí hàng trăm năm, thì tấm thân đó không bị thối, không bị hư hoại. Đó, không thối, không hư hoại, mà thậm chí là 200-300 năm, thậm chí hàng ngàn năm, tấm thân đó vẫn nguyên vẹn, nó chỉ có gầy đi và khô đi mà thôi, mất nước đi mà thôi, chứ tấm thân đó không mất đi. Đó là khi ở trong cái trạng thái là nhập phi tưởng xứ định và diệt tận xứ định và đi vào nhập niết bàn, thì họ giữ được tấm thân đó. Cụ thể như Việt Nam chúng ta có mấy vị thiền sư, 2 vị thiền sư ở chùa Đậu, đó là thiền sư Vũ Khắc Minh, thiền sư Vũ Khắc Trường. Ở đây có ai đi chùa Đậu chưa? Hả? Các con chưa đi chùa Đậu à? Đầu xuân Ất Mùi này các con nên rủ các bạn đi một chuyến đi chùa Đậu ở ngay Thường Tín Hà Nội chúng ta thôi, gần các trường đại học trên địa bàn Hà Nội của chúng ta. Ở nơi đó có 2 vị thiền sư nổi tiếng ở thế kỷ thứ 16. 2 vị thiền sư 16 không? Ở Việt Nam chúng ta bây giờ Ngài vẫn còn 2 cái tấm thân của Ngài vẫn ngồi nguyên như vậy. Vẫn ngồi nguyên, nhưng nó teo, nó tóp lại. Và hình như năm 81 thì phải, là một cái trận lũ lớn, thì 2 cái pho tượng ở cái nước trôi lên gần tới cái đỉnh nóc chùa, thì 2 pho tượng của Ngài bắt đầu là nước lũ nó lên, nó dâng lên và nó trôi xuống ở tận cái đất Hà Nam. Và nhân dân Hà Nam người ta vớt 2 pho tượng đó, vớt lên thì khi đó mới biết là 2 pho tượng đó bằng người thật chứ không phải bằng gỗ. Không phải bằng gỗ. Và bây giờ thì nhà nước mình mới đem về Hà Nội, mới nhờ bên cái khoa học hình sự của Liên Xô ngày đó, họ chụp cắt lớp CT các thứ mới thấy rằng 2 pho tượng đó còn nguyên 100%, không có mổ xẻ, không có mất đi một chút nội tạng nào. Đó. Chúng ta biết là như Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta mà ướp ở Lăng Bác á, là phải gì ạ? Bỏ hết nội tạng đi thì mới giữ được. Nhưng riêng 2 thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường á, thì toàn bộ nội tạng, lục phủ ngũ tạng còn ngày còn nguyên, không mất một chút nào. Nó chỉ khô héo đi như vậy, khô héo đi rồi. Khô héo đi. Đó. Và ở bên Chùa Phật Tích ở Bắc Ninh thì cũng có một pho. Pho của thiền sư Triết Triết. Nhưng mà pho của thiền sư ở bên chùa Phật Tích Bắc Ninh á, vì là nhập ở trong tháp là hàng hơn 200 năm, gần 300 năm rồi. Mà ở trong tháp thì nó ẩm, để sâu dưới đất 2-3 mét ở dưới lòng đất. Thầy không nhớ không rõ là cái năm nào, cách đây khoảng hơn 20 năm cái tháp nó mới đổ. Nhà chùa đem xây lại cái tháp thì mới phát hiện là thiền sư vẫn ngồi thiền ở trong cái tháp đó. Nhục thân của Ngài vẫn ngồi thiền y nguyên như vậy. À, thì chúng ta thấy là đây là cái phương pháp thiền định mà chỉ có Phật giáo Ở trên thế giới, trong tất cả các tôn giáo, các con biết rằng, đọc về lịch sử, chưa có một tôn giáo nào mà con người ta ra đi tự do tự tại, giữ được cái tấm thân của mình y nguyên như vậy. Thiền sư Lục Tổ Huệ Năng ở bên Trung Quốc là một vị thiền sư nổi tiếng của Thiền Tông Trung Hoa. Hàng nghìn năm nay bây giờ cái tấm thân của Ngài vẫn ngồi nguyên như vậy, vẫn tư thế ngồi thiền như vậy. Rồi thiền sư Hám Sơn Đức Thanh ở thế kỷ 16-17 bên Trung Quốc, bây giờ Ngài cũng vẫn ngồi nguyên như vậy. À, vẫn thờ nguyên cả cái nhục thân của Ngài ở trên chùa như vậy. Thế cho nên đây là cái phương pháp mà thiền định, chỉ có bao giờ chúng ta đã chứng nghiệm thì chúng ta mới thấy được cái sự màu nhiệm ở trong cái khi tâm chúng ta ở trong trạng thái tĩnh. Chiều nay có một bạn sinh viên, bạn hỏi ba ý, nhưng thầy mới trả lời hai ý. Còn ý bạn hỏi là khi bạn ngồi thiền thì làm sao để biết được trong cái trạng thái tâm nó được thanh tịnh? Cái này chỉ các bạn mới biết được, và những vị thiền sư, những người thầy họ đã chứng đắc về thiền định, có tha tâm thông, họ biết được mình có định tâm hay không. Những cái việc mà mình muốn kiểm tra mình có định tâm hay không rất dễ dàng. Khi các bạn ngồi, người thầy dạy các bạn là quán niệm hơi thở, hít vào thở ra đếm 1, hít vào thở ra đếm 2, tuần tự cho đến 10. Đấy là cái phương pháp đầu tiên học ngồi thiền. Ở trong nhà thiền Đức Phật gọi là gì? Samatha. Samatha tức là thiền chỉ. Chỉ tức là buộc cái tâm lại, lấy cái dây. Đức Phật ví dụ như là gì? Chúng ta, cái tâm của chúng ta giống như con khỉ, và ý của chúng ta giống như con ngựa. Các con biết con khỉ thì nó luôn luôn gì ạ? Luôn luôn gì? Nó có thể ở yên một chỗ không khi nó chưa được huấn luyện? Nó luôn luôn chuyển cành đúng không? Nó ở cành cây này thì nó lại leo sang cành cây kia. Và con ngựa, các con xem trong cái phim mà động vật hoang dã ở châu Phi ấy, thấy những cái con ngựa hoang ở ngoài đồng cỏ, cái con thấy nó cứ gặm cỏ được mấy cái, xong những con sau tiến lên, nó lại sợ con sau ăn hết cái đống cỏ non của nó lại tiếp tục, nó lại chạy lên, cứ như vậy bao giờ nó tiến được phía trước. Cho nên là Đức Phật mới ví cái tâm của chúng sinh chúng ta là tâm viên ý mã, viên đấy là khỉ, mã là con ngựa, tức là tâm con khỉ, ý con ngựa, để ví cho cái tâm của chúng sinh của chúng ta. Vậy bây giờ muốn cho tâm của chúng ta được an tịnh, tâm có an tịnh thì trí tuệ mới sinh ra, thì chúng ta phải làm như thế nào? Đức Phật dạy chúng ta phương pháp gì? Thiền định. Thiền định. Mà thiền định ở đây tức là phương pháp chỉ. Samatha tức không chỉ. Chỉ tức là dừng lại. Dừng lại bằng cách nào? Cách đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta đó chính là quán niệm về hơi thở, là phương pháp tu quán đầu tiên của người học ngồi thiền. Ngồi cho ngay thẳng, chúng ta cứ hít vào, thở ra nhẹ nhàng đếm 1, hít vào thở ra nhẹ nhàng đếm 2, hít vào thở ra nhẹ nhàng đếm 3, cho đến tuần tự đến 10. Cứ đến 10 chúng ta lại bắt đầu quay lại từ 1, cứ tuần tự như vậy. Nếu mà quên á, đếm đến 5 mà chúng ta quên nữa, bỏ đi, lại quay lại đếm từ 1 đến 10. Cứ tuần tự như vậy, tuần tự như vậy, làm thật nhiều ngày, nó thành quen. Khi mà chúng ta quen rồi á, thì bắt đầu chúng ta điều hòa được hơi thở, đó gọi là điều hòa hơi thở. Đấy gọi là điều hòa hơi thở. Nó phải thuần thục, cái gì cũng vậy, phải có một thời gian, ít nhất chúng ta phải có khoảng một vài tháng thì chúng ta sẽ quen được cái điều đó. Mà khi chúng ta ngồi thiền á, mà đúng phương pháp, cho dù trời có lạnh đến khoảng độ tầm 2-3 độ C hoặc là 0 độ C, chúng ta ngồi thiền lúc đầu thì lạnh khoảng độ 5-10 phút, nhưng được khoảng độ tầm 10-15 phút, bắt đầu cơ thể chúng ta tự điều hòa, chúng ta không thấy lạnh nữa. Trời có nóng đến 40 độ hay hơn 40 độ đi chăng nữa, khi mà chúng ta ngồi thiền được khoảng độ 5-10 phút mà quen rồi đó, thì cơ thể chúng ta cũng tự điều hòa, và chúng ta không thấy nắng nóng, không thấy cái nóng nó chi phối chúng ta nữa. Cho dù trên người của chúng ta ra rất nhiều mồ hôi, nhưng mà chúng ta không thấy nóng bức, khó chịu như là khi chúng ta ngồi chơi, chúng ta ngồi tán gẫu chuyện, đó là cái gì? Nó có cái năng lực điều hòa trong cơ thể chúng ta, tự nó điều hòa, tự nó điều hòa. Cho nên là cái phương pháp mà Đức Phật dạy cho chúng ta có làm được như vậy, tức là buộc cái tâm con khỉ, ý con ngựa chúng ta lại bằng gì? Bằng hơi thở. Chúng ta sống bằng hơi thở thì bây giờ chúng ta cũng buộc tâm tán loạn của mình bằng hơi thở. Bình thường ấy, lúc trưa chiều nay bạn hỏi đó, làm sao để con biết tâm con tán loạn hay là khi mà con định tâm thì làm thế nào? Khi mà mình thở, mình biết là mình đang thở. Hít vào, mình biết là mình đang hít vào. Thở ra, mình biết là mình đang thở ra. Theo như các vị thiền sư ở của Nam Tông Phật giáo, tức là Phật giáo Đài Loan, Phật giáo Thái Lan, Thái Lào, Campuchia, và ở trong miền Nam chúng ta một số các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đó, họ tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông đó, thì họ tu theo cái phương pháp thiền Nguyên Thủy này. Họ hít vào, họ suốt ngày chỉ quán hơi thở thôi. Phần lớn trong cái thời gian ngồi thiền của họ như vậy. Do họ quán thuần thục như vậy và tâm của họ an định. Tâm an định thì phiền não có sinh không? Phiền não có sinh ra không? Tâm an định rồi thì phiền não không sinh ra nữa. Phiền não không sinh ra nữa thì nhường cho cái gì ạ? Nhường cho cái gì phát sáng? Trí tuệ của chúng ta phát sáng. Mà trí tuệ phát sáng á, thì đồng thời là lòng từ bi của chúng ta cũng từ đó mà sinh ra. Lòng từ bi trong nhà Phật gọi là gì? Gọi là tâm bồ đề, gọi là bồ đề tâm. Hả? Khi trí tuệ chúng ta sinh ra thì cái tâm bồ đề chúng ta cũng bắt đầu sinh ra. Và chúng ta thấy trước đây hơi một chút là chúng ta nóng giận, sẵn sàng là sắn tay áo, chửi nhau, thậm chí là đấm đá nhau luôn. Nhưng mà khi cái tâm bồ đề chúng ta mà sinh ra đó, thì những cái chuyện vặt vãnh ở thế gian đời thường chúng ta bỏ một cách rất dễ dàng, bỏ cách rất dễ dàng. Đó. Chúng ta cảm thấy không nóng giận một cách vô cớ, thậm chí là người ta chửi, người ta mắng mình vẫn nhẫn được, vẫn chịu được. Đó chính là cái năng lực của bồ đề tâm, năng lực của trí tuệ do gì? Do có cái công đức khi chúng ta tu tập thiền định mà có. Đặc biệt là cái vấn đề mà học tập của chúng ta, khi mà chúng ta mà tĩnh tâm học rất là nhanh, chú tâm vào học thì nhanh lắm. Ví dụ như thầy muốn lên ngày mai, thầy muốn giảng một cái chủ đề gì đó, giảng sâu vào một chủ đề gì đó, thì tối nay hoặc là sáng mai thì chỉ cần ngồi thiền khoảng 30 phút, và thầy quán tưởng về cái bài giảng của ngày mai đó cần phải nói cái gì, lấy những tư liệu nào ngày xưa mình đọc sách, ngăn cất nó vào ở trong đầu từng ngăn. Ngày xưa thầy đọc sách, thầy phân nó ra ở trong đầu của mình, ngăn này để lịch sử này, ngăn này để kinh này, ngăn này để luật này, ngăn này để luận này, phân mình tự chia ra ở trong đầu óc mình giống như một cái tủ sách, chia nó thành từng ngăn, từng khoang. Và bao giờ khi mà lên giảng á, mà muốn lấy cái tư liệu nào ở trong tủ sách ở trong đầu của mình á, thì mình liền là hướng cái tâm mình vào cái góc bên đó, và mình sẽ lấy được cái tư liệu đó rất nhanh. Cho nên trong vòng từ khoảng độ tầm 5-6 năm trở lại đây, khi lên giảng ở trên bục giảng, thầy không bao giờ phải nhìn bất cứ một cái tài liệu gì. Không phải nhìn bất cứ một tài liệu gì. Đó chính là cái phương pháp gì? Thiền định. Và học và cho cái trí tuệ của mình vào cái chỗ học của mình nhé. Vào một chỗ tất nhiên là chúng ta chưa nhớ được hết. Thầy chưa nhớ được hết 100%. Nhưng mà ít nhất cũng phải 5-70%. Khi mà cất chứa nó vào trong một cái ngăn nào đó mà chúng ta để nó. Nếu muốn làm được như thế thì chúng ta phải học cái phương pháp ngồi thiền của Phật giáo. Còn cái phương pháp ngồi thiền của ngoại đạo á, họ cũng ngồi thiền. Nó khác nhau, cũng ngồi, thậm chí là có thể tay vẫn để thế như nhau. Cái tư thế ngồi thiền vẫn giống như nhau. Nhưng tại sao Đức Phật lại gọi là thiền ngoại đạo? Vì cái tâm của họ hướng ra ngoài. Thiền của Phật giáo là hướng vào trong để diệt trừ kiết sử phiền não tham sân si, để làm tỏa sáng lên cái ánh sáng trí tuệ sẵn có ở trong mỗi một người, một chúng sinh của chúng ta. Nhưng còn thiền của ngoại đạo, họ hướng tâm ra ngoài. Hướng tâm ra ngoài làm sao? Cụ thể như bây giờ các con đi học thiền với một các số nhà ngoại đạo, họ hướng cho các con là gì? Mở các huyệt luân xa ở trong cơ thể của mình ra để thu hút năng lượng của vũ trụ. Đấy là cái nguy hiểm, rất nguy hiểm. Họ dạy chúng ta thì mở các huyệt, ví dụ như là muốn lấy dẫn âm khí vào con người chúng ta, họ dạy chúng ta là gì? Quán tưởng mở hai cái huyệt ở dưới lòng bàn chân này để dẫn âm khí vào. Mà muốn gì cho thông thiên âm dương thông nhau đó, họ mở thêm cái huyệt gọi huyệt bách hội, tức là trên đỉnh đầu của chúng ta này, chỗ cái top của bọn trẻ con, cứ quán vào chỗ này. Mở bằng cách nào? Rất đơn giản, chúng ta chú tâm của chúng ta vào đó, tâm của chúng ta để vào đó, và chúng ta cứ quán khoảng độ vài, nếu người mà có cái trí tuệ sắc bén, quán khoảng độ vài ngày, thậm chí có người một vài lần là mở được cái huyệt đó. Có những người thì chậm thì một vài tháng hoặc một vài năm thì cũng sẽ mở được cái huyệt đó. Khi mở được cái huyệt đó ra thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta ngồi thiền mà có một cái cảm giác. Đầu tiên là chúng ta có cảm giác một cái gì? Giống nếu chúng ta, họ dạy chúng ta quán tưởng như trên trời có cái đám mây ngũ sắc, thì chúng ta nhìn thì cái đám mây ngũ sắc. Chúng ta, họ dạy chúng ta quán tưởng là có một luồng ánh sáng, thì chúng ta thấy một luồng ánh sáng từ trên trời rót xuống, đi thẳng vào cái đỉnh môn, tức là cái huyệt bách hội của chúng ta, và đi vào trong cơ thể của chúng ta, và chúng ta đi tới đâu chúng ta thấy an lạc và thích thú đấy đó. Thậm chí một số những vị mà học cái phương pháp thiền định, họ nói là gì? Nói là cái sự an lạc của nó còn hơn là an lạc của những người gì? Những người nghiện chỉ ke ma túy mà được hút một điếu thuốc phiện. À, họ nói là cái sự an lạc của nó còn hơn như thế. Vì nó thuộc về tâm thức, ý thức tâm linh, nó hơn rất nhiều. Nhưng mà cái tác hại của nó là gì? Dần dần chúng ta xuất hồn. Từ cái chỗ đó dạy chúng ta xuất hồn. Xuất hồn tức là làm sao bây giờ? Họ dạy chúng ta là ví dụ muốn biết được kiếp trước của bạn này chẳng hạn, muốn biết kiếp trước bạn này, ngồi thiền ở đây, biết được bạn đang đi đâu, bạn đang ở đâu, và muốn biết được kiếp trước bạn này như thế nào, họ đi tìm và biết trước được kiếp trước của bạn này đúng như thật. Không chỉ một kiếp trước mà thậm chí hàng trăm nghìn kiếp về trước cũng biết được. Và khi đó chúng ta nghĩ là gì? Chúng ta nghĩ là chúng ta có thần thông. Chúng ta có thần thông và chúng ta tu hành như vậy là đắc đạo rồi. Nếu chúng ta hướng về tai thì tai của chúng ta nghe được cái tiếng nói chuyện của các loài động vật nữa. Đấy, khi mà chúng ta mà ngồi thiền theo ngoại đạo mà đạt đến một cái cảnh giới bậc khá, bậc trung và bậc khá của họ, chúng ta có thể nghe thấy tiếng của con người nói chuyện cách xa hàng cây số, thậm chí hàng vài trăm cây số. Đó. Ngày xưa thầy đã gặp một số người như vậy. Họ đến họ nói với thầy là thiền định của Phật giáo các thầy có màu nhiệm như thiền định của chúng tôi không? Thế tôi mới, thầy mới ngồi nói chuyện với họ, họ bảo là họ thấy được cái này, thấy được cái nọ và thấy được cái kia. Thế tôi bảo rằng á, thiền định của Phật giáo không chú trọng đến vấn đề thấy cái nọ, thấy cái kia. Thiền định của Phật giáo chỉ chú trọng đến vấn đề là gì? Là điều hòa thân tâm của mình. Làm sao đó để cho nó được an lạc, để cho phiền não, tham lam, sân hận và si mê nó không khởi lên, nó không chi phối của chúng ta. Cho nên các con thấy những cái vị xuất gia mà tu hành thật sự á, các con có ai nhìn thấy thiền sư Thích Nhất Hạnh chưa? Nhìn thấy ngài trên băng đĩa không? Ai mà các con nhìn thấy thiền sư Thích Nhất Hạnh, những cử chỉ hành động của thiền sư á, rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng và rất là giải thoát. Đó. Từ lời nói, bước đi cho đến hành động của thiền sư rất là nhẹ nhàng. Hả? Nó toát lên cái người mà gì? Có thực tu thực hành ở trong đó, có thiền định ở trong đó. Hay là các con thấy là gì? Hòa thượng, những cái băng giảng của Hòa thượng thiền sư Thích Thanh Từ ở Việt Nam, miền Nam, ở thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt đó. Ngài cũng như vậy. Những cái vị họ tu hành thật sự đó, thì các con thấy là những cái cử chỉ hành động và lời nói của các ngài rất là nhẹ nhàng. Còn ở bên thiền định của các tôn giáo, theo ngoại đạo hướng tâm ra ngoài, nhìn vào cái ánh mắt của họ, nhìn vào ánh mắt của họ, các con thấy có một cái gì đó rất là sợ. Thậm chí mà họ có thể điều khiển được cái ý thức hệ của mình. Nếu như mình yếu, thần kinh mình yếu, họ còn điều khiển được mình. Họ nhìn vào, họ bảo mình nhìn vào mắt họ, họ điều khiển mình. Đó gọi là gì? Gọi là tà pháp. Gọi là tà pháp. Cho nên ở đây nếu mà có bạn nào mà đang học ngồi thiền theo một cái tôn giáo nào đó, mà dạy cho các bạn mở các huyệt lưng xoa ở trong cơ thể của mình, thì nên dừng lại. Không có chỉ một thời gian sau, vài năm sau thôi. Các bạn mà tu càng sâu á, các bạn có thể xuất hồn, tức là xuất hồn đi. Nhưng khi trở về á, thì nó lại, cái hồn của mình nó hoàn toàn nó không vào hết. Gọi là cái thức của mình nó không thể vào hết được. Bây giờ đi chơi ở một cái cảnh giới, xuất hồn chơi một cảnh giới thần tiên nào đó, và các con thấy rất là thích, lên các cõi trời thì thôi rồi, các con không muốn về. Mà không về thì không được. Cho nên cái khi phải về á, đến giờ phải về, về thì đến đó các con còn quyến luyến ở cái cảnh giới mà tốt đẹp mà mình nhìn thấy ở trong thiền định đó. Và khi đó mình không về hết được. Dần dần cái trí tuệ của chúng ta dần dần mất đi. Và đặc biệt á, là chúng ta hay đi thuyết huyền nói diệu. Ví dụ như thầy thấy cô này này chẳng hạn, thầy nói luôn là cô này kiếp trước làm cái gì này, tới đây phải thì phải đến đây để tu đi chẳng hạn, nếu không đến đây tu đi thì không đến đây tu thì chuẩn bị gặp cái hạn nọ hạn kia. Nói như vậy và cô bé này cô sợ quá, rồi gặp cậu này chẳng hạn, thầy cũng nói như vậy, và cậu này thầy nói được cái chuyện nhà cậu này có mấy anh chị em, nhà ở hướng nào, trước nhà có cây gì, đằng sau có cây gì, vân vân. Nói đúng như thật như vậy. Và các con thấy ủi thầy giỏi quá, và tung hô lên thầy là người đắc đạo rồi, thầy thế này thế nọ vân vân. Và một thời gian sau, do cái sự tung hô đó và thầy không giữ được cái trạng thái tâm thăng bằng của mình, và các con biết rằng từ đó có rất nhiều những vị đi sai đường lạc lối, kể cả trong Phật giáo cũng có, mà ngoại đạo cũng có. Cái hiện tượng đó các con thấy là gì? Cách đây mấy năm về trước là có gì? Thanh Hải Vô Thượng Sư. Bà vốn ngày xưa, bà vốn là một Phật tử tại gia thuần thành của Phật giáo ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế sau này bắt đầu khi bà mới bắt đầu là xin xuất gia không được, thì bắt đầu bà đi sang Ấn Độ. Bà lên dãy núi Tuyết Sơn, cao hơn cái nơi mà Đức Phật ngồi thiền ngày xưa đấy. Ngài tu tập ở đó là 7 năm trời. Và tu tập ở trên một mình một người đàn bà con gái, các con biết là tu tập ở trên lưng chừng dãy núi tuyết Himalaya đó 7 năm. Thì các con biết là cái mà bản lĩnh của bà không phải là bình thường. Nhưng mà thật không may là bà lại nhầm đường lạc lối. Trong 7 năm đó thì bà ngồi thiền định do không có người thầy để dạy bảo, cho nên bà đi vào con đường tà. Và tất cả những cái gì bà nhìn thấy, bà xuất hồn đi và nhìn thấy, bà cho là bà đã đắc đạo, bà thành Phật rồi. Cho nên bà xuống núi, bà xưng là gì? Là Vô Thượng Sư, Thanh Hải Vô Thượng Sư. Mà cái từ Vô Thượng Sư này, Vô Thượng tức là cao, cao tột nhất rồi, Sư tức là Thầy, tức là một bậc Thầy cao nhất, tức là còn cao bằng Phật, thậm chí còn xưng là cao hơn cả Phật nữa. Đó. Cho nên những cái ngày đầu bà khi mà mới đi ra Hoằng Pháp á, bà truyền đạo á, thì chúng ta biết là không chỉ có tín đồ của Việt Nam, mà cả thế giới đều tin bà, vì bà nói rất là đúng. Ví dụ như cậu này đến một cái nhìn thấy một cái là bà ấy phán ở nhà có bao nhiêu người, là con thứ mấy, cần cái gì bà phán luôn cho cái đó. Mà thậm chí những người bệnh các con ạ, những cái người bệnh nan y đến, bà chỉ cần sờ tay lên đầu hoặc là bà trì chú vào chén nước và cho uống một cái là khỏi. Thế cho nên là người ta rất là tin, người ta tin lắm. Ngày đầu tiên khi bà truyền bá thì cái con ma đó nó chưa hiện nguyên hình. Vài năm sau khi mà mọi người cung kính tôn xưng bà là như là Phật rồi, cao hơn cả Phật rồi, các con biết không, bắt đầu là bà lấy chồng. Bà lấy chồng đầu tiên bà lấy người Việt Nam, lấy người Việt Nam xong được một vài tháng sau bà lại lấy tiếp. Trong cái lịch sử thầy đọc là bà ít nhất là có 5-6 đời chồng chỉ trong vòng có mấy năm. Phật đâu mà như thế, đúng không? Phật là gì? Là đoàn tuyệt tất cả những ái dục. Mà khi mà bà được mọi người tôn xưng một cái, các con biết là bà có rất nhiều những căn biệt thự, những khách sạn ở một số nước trên thế giới, Mỹ có, Pháp có, Việt Nam có, Hồng Kông có, Singapore có, vân vân. Đó. Bà đi đến đâu liền có biệt thự, vì khi đó bà nổi tiếng. Rất nhiều những người ở trên thế giới theo bà, và thậm chí là có nhiều những đại gia bỏ tiền bỏ của ra để theo bà, vì nó có một cái năng lực, có một cái năng lực, cái tà pháp, cái năng lực nó thu hút con người ta cũng rất kinh khủng. Đó. Và cho đến bây giờ thì thành thân tàn ma dại, thân tàn ma dại. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ nó đang nổi lên một cái đạo là đạo Bác Hồ. Ở đây có ai đi đạo Bác Hồ bây giờ chưa? Có ai giơ tay xem nào? Nhưng mà chắc chắn người nhà của chúng ta đây sẽ có người đi đấy, nhất là nông thôn. Nông thôn, cái đạo Bác Hồ này do một cái bà ngày xưa bà làm bác sĩ, bà về hưu, bây giờ bà đang sống ở dưới hình như Mỹ Đức thì phải, gần khu vực dưới chùa Hương. Bà đi về và bà cũng tu tại gia. Bà tu một thời gian và bà chứng đắc, bà được là gì? Được là Bác Hồ hiển thị ra để khải thị ra để cho bà biết tất cả, và cho bà thành lập một cái đạo gọi là đạo Bác Hồ. Và bà nói rằng ai theo bà thì ốm không cần phải đi viện, chết không cần phải khóc lóc, không cần phải chống kèn. Và bà có cái năng lực là dắt thần thức lên trên cõi trời. Ốm thì không cần uống thuốc, chỉ cần uống cái chén nước, múc chén nước trắng đặt lên trên cái ban thờ, cúng mấy bông hoa thế là khỏi thôi. Nhưng mà thật không may là rất nhiều người không khỏi mà lại còn đi sớm hơn. Ở đây Sơn Đông đây có rất nhiều, trong mấy năm trước ít nhất phải có hàng mấy chục Phật tử bỏ chùa để đi theo họ. Đó. Bà chùa đi theo cái đạo Bác Hồ đấy. Cũng chính vì gì? Họ tà thiền định. Họ ngồi thiền. Họ ngồi thiền mà họ ngồi thiền như thế này thì rất là nhanh đắc đạo này. Có đúng không? Ngồi thiền như thế này thì rất là nhanh chứng đắc. Ngồi thiền như thế này thì nhanh chứng đắc lắm. Ngồi thiền như thế này, chi nếu mà lúc nãy mà thầy để cái mic vào gần miệng một chút chắc là nghe gì. Kéo gỗ rất là giỏi. Đó. Thế bây giờ thời gian giải thích sơ qua như vậy, bây giờ thì thầy sẽ hướng dẫn cho các con cái phương pháp ngồi thiền của Phật giáo. Phương pháp ngồi thiền của Phật giáo, điều đầu tiên là điều hòa bằng thân. Điều hòa thân thì chúng ta phải ngồi cho thẳng. Quan trọng nhất ngồi thiền của Phật giáo nó có 3 cái. Đầu tiên là điều hòa thân này, thứ hai là điều hòa hơi thở này, và thứ ba là điều hòa về tâm này. Thân, hơi thở và tâm, 3 cái này không thể rời một. Nó giống như cái đỉnh có 3 cái chân đấy, thiếu một là đổ ngay.